Nhân Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài giảng của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi trong đại lễ vọng Đức Maria hồn xác lên trời, chiều 14 tháng 8 vừa qua tại La Vang. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra. Và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót. Tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi. Là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay, trước hết, nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa. Quả thực, chẳng ai trong chúng ta xứng đáng với những ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, cũng chẳng người nào có thể lập công đủ để được hưởng nước trời. Nhưng Thiên Chúa yêu thương và muốn ban tặng trọn bộ phần thưởng là sự sống đời đời cho bất cứ ai sẵn sàng làm việc cho người đến cuối ngày. Cách đối xử quảng đại của ông chủ vườn nho nhấn mạnh rằng luôn có niềm hy vọng cho con người để được cứu độ. Ai mở lòng ra với Thiên Chúa, ngay cả vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Như vậy, vấn đề không phải là tôi làm bao lâu, hay làm được bao nhiêu việc, mà là tôi có nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa, và quảng đại đáp trả hay không. Vườn nho tôi được gửi đến phục vụ là đâu? Thưa, là gia đình, là cộng đoàn, là giáo xứ, là nơi tôi sinh sống và làm việc. Trong vườn nho đó, tôi đang như một ông chủ, hay là một người phục vụ. Khi trình bày tấm lòng bao dung và quảng đại của Thiên Chúa, dụ ngôn cũng mời gọi chúng ta nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho mỗi người, và đừng đố kỵ. Quả thế, với cái nhìn so bì, những người thợ được chọn trước đã chỉ nhìn thấy số tiền công, mà không nhận ra tình thương trao ban, cũng như chính người thương yêu. Lòng đố kỵ đã khiến họ không cảm nghiệm được phúc lành của bản thân và phúc lành của người khác. Thay vì ca tụng và biết ơn ông chủ, họ bực tức, cằn nhằn và muốn giới hạn tình thương của ông chủ. Thực tế, chúng ta không bao giờ hạnh phúc khi luôn phải dòm chừng một ai đó hơn mình. Và đố kỵ không dừng ở so sánh, nó sẽ vươn ra thành những hành vi độc ác, như chúng ta đọc thấy trong chuyện anh em Cain và Abel, chuyện ông Giuse và các anh của ông. Do đó, chúng ta không những cần loại bỏ tính đố kỵ nơi bản thân, mà còn phải tránh gieo mầm đố kỵ cho người khác. Chẳng phải chính người lớn, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, đã gieo vào lòng con trẻ sự đố kỵ, khi luôn miệng so sánh một đứa trẻ với điều gì đó hay ho hơn nó sao? Lạy Chúa, công bằng ra, tất cả chúng con chỉ là người được gọi giờ sau chót, và phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương xót và quảng đại của Ngài. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những ích kỷ nhỏ nhen, và dạy chúng con sống quảng đại với mọi người. Xin dạy chúng con biết trân trọng những đặc ân của cuộc đời, biết đón nhận sự khác biệt, mà vui sống với chính khả năng và hoàn cảnh sống của mình. Amen.
Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau. Người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Chim nốt nhà chưa em thành bản tình ca Chúa trời. Cuộc sống con người giống như nốt nhà định vị khác nhau, người thì đổ rễ, người thì son lá, người thì trầm trầm bỗng lúc dâng cao, người thì muộn phiền gặp lúc mừng vui. Dù rằng gặp vui hay là gặp tôi, dù rằng rằng vinh quang hay là khôn khó, dẫu sao nốt nhạc ở điệu cung đàn thành khúc tình ca. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau, khi cung đàn reo lên tay Chúa đang đánh đàn, ngài trình nốt nhạc chưa đến thành bản tình ca Chúa trời. Người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau, khi cung đàn reo lên tay Chúa đang đánh đàn, ngài trình nốt nhạc chưa đến thành bản tình ca trời. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau, khi cung đàn reo lên tay Chúa đang đánh đàn, ngài trình nốt nhạc chưa hết thành bản tình ca Chúa trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tái bổ nhiệm thư ký cho ủy ban. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký quyết định tái bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Tín Ý vào chức vụ thư ký của ủy ban, chức vụ mà trước đây cha đã đảm nhận trong thời Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống là chủ tịch ủy ban này. Nguyên văn quyết định bổ nhiệm nói trên như sau: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Văn hóa. Ngày 15 tháng 8 năm 2017, quyết định bổ nhiệm. Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiếu theo biên bản của Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Nha Trang, về việc bầu đức cha đặc trách mới của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau khi đã có sự đồng thuận của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xét năng lực của đương sự và nhằm lợi ích chung của Ủy ban Văn hóa, nay quyết định điều 1, tái bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Tín Ý, hiện là cha sở giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đang là thư ký của Ủy ban Văn hóa nhiệm kỳ 2016-2019, làm thư ký của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều 2, linh mục thư ký Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chịu trách nhiệm giúp triển khai chỉ đạo của Giám mục Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, điều hành văn phòng, nhân sự và hoạt động của Ủy ban Văn hóa và Ban thư ký, liên kết với các ủy ban văn hóa của các giáo phận trong nước. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ấn ký. Chủ tịch Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Tin Moscow, Liên bang Nga. Chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Hồng y Parolin tại Nga. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến Moscow mở đầu chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày. Trong thời gian này, ngài sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Kirin của Moscow. Tại Vatican, một số người không ngần ngại so sánh chuyến viếng thăm này của Đức Hồng y Parolin với chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giám mục Agostino Casaroli, sau này là Hồng y, hồi năm 1971. Khi ấy, Đức Giám mục Agostino Casaroli đặc trách về ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, và Tòa Thánh cổ võ chính sách bình thường hóa quan hệ giữa phương Tây với Đông Âu và Liên Xô. Ngài là quan chức cao cấp đầu tiên của Tòa Thánh chính thức đến thăm Liên bang Xô Viết. Sau đó, vào năm 1988, ngài trở lại lần thứ hai với tư cách Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để trao cho ông Mikhail Gorbachev một bức thư của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Năm sau, Chủ tịch Xô Viết chính thức đến thăm Vatican, công bố việc hợp pháp hóa Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, vốn đã bị Stalin triệt hạ một cách tàn bạo hồi năm 1946. Gần 30 năm sau, Ukraine vẫn sẽ là một phần của các cuộc thảo luận giữa Đức Hồng y Parolin và phía đối thoại người Nga trên bình diện tôn giáo, ngày thứ ba tại Tòa Thượng phụ Chính thống giáo với Đức Thượng phụ Kirin, cũng như trên bình diện chính trị, thứ tư tại Sochi với Tổng thống Vladimir Putin. Hồi tháng 12 năm 1999, ông Vladimir Putin, khi ấy là thủ tướng, đã tiếp kiến Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Sodano chỉ vài ngày trước khi thay thế ông Boris Yeltsin làm Tổng thống Nga. Nhưng rộng hơn, như Đức Hồng y Parolin giải thích với tuần báo Famiglia Christiana, ngài sẽ thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh đang có những căng thẳng quốc tế lớn tại Bắc Hàn, Trung Đông, cũng như tình hình của các Kitô hữu Đông Phương và cả những khó khăn trong quan hệ Nga-Mỹ. Mới đây, Đại sứ Nga tại Tòa Thánh Alexander Avdeyev đã nhấn mạnh đến mối tương đồng lớn giữa Nga và Vatican, đặc biệt về tình hình ở Ukraine và Syria, nơi mà ông nhấn mạnh rõ ràng mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị loại bỏ một khi quân ISIS bị đánh bại hoàn toàn. Theo Tòa Thánh Vatican, chuyến đi này cũng sẽ là cơ hội để Đức Hồng y Parolin bày tỏ sự gần gũi về mặt thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng với cộng đồng công giáo địa phương. Chính Đức Hồng y Parolin đã xác nhận có thể hai bên sẽ đề cập đến việc Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Nga, dẫu rằng cha Igor Kovalevsky, tổng thư ký của các giám mục công giáo Nga, giải thích với hãng tin Interfax thân cận với Tòa Thượng phụ Moscow rằng một chuyến viếng thăm như thế vẫn còn là quá sớm. Cha Kovalevsky nhận định rằng xã hội chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tuần thường huấn các tu sĩ thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Chủ nhật 20 tháng 8 vừa qua, giáo tỉnh Hà Nội đã khai mạc khóa thường huấn dành cho các tu sĩ tại Tòa Giám mục Thái Bình. Khóa thường huấn có chủ đề Thăng tiến đời sống thánh hiến sẽ kéo dài một tuần đến ngày thứ Bảy 26 tháng 8 này, do Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam tổ chức. Buổi chiều ngày 20 tháng 8, Nhà Trung Thái Bình đã đón tiếp 365 tu sĩ khấn trọ thuộc 25 hội dòng tu hội tu đoàn trong giáo tỉnh Hà Nội. Sau khi tham dự giờ kinh phụng vụ và chầu thánh thể, các tu sĩ đã chào thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình và ban giảng viên của khóa thường huấn. Đức Cha Phêrô đã nhắn nhủ các tu sĩ rằng: "Mỗi chúng ta là một bông hoa trong vườn hoa của hội thánh." Khóa thường huấn này chính là dịp để mọi người cùng chia sẻ vui buồn và khuyến khích nhau thăng tiến hơn trên đời dâng hiến, qua đó làm rạng rỡ hơn cho vườn hoa hội thánh. Sau phần khai mạc, cha Giuse Đinh Khắc Vịnh, dòng Đa Minh, đặc trách tu sĩ giáo phận Thái Bình, đã trình bày khái quát tình hình các dòng tu và ơn gọi của giáo phận Thái Bình. Đồng thời, cha giới thiệu ban giảng huấn, gồm cha Giuse Nguyễn Văn An, dòng Đông Bosco, cha Giuse Đỗ Duy Châu, dòng Đức Mẹ Người Nghèo, cha Giuse Phan Trọng Quang, sư huynh Nguyễn Văn Phát, nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga, dòng Đức Bà, chị Teresa Nguyễn Thị Bảo Trâm và thạc sĩ bác sĩ Lan Hải. Sau đó là buổi văn nghệ chào mừng trong niềm vui của tất cả các tham dự viên đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Ước mong tuần thường huấn các tu sĩ giáo tỉnh Hà Nội sẽ diễn ra tốt đẹp và đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho giáo hội, cho hội dòng và cho chính các tham dự viên. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày di dân và tị nạn năm 2018. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng Giêng năm tới, tức là năm 2018. Đức Thánh Cha mô tả như một dấu chỉ thời đại tình trạng đau buồn của bao nhiêu người di dân trốn chạy chiến tranh và nghèo đói, và nhắc đến lời dạy trong đoạn 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Mỗi ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, một trách nhiệm lớn của giáo hội là biểu lộ sự ân cần đối với những người di dân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt bàn đến bốn điểm: tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Về việc đón tiếp người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết là cống hiến cho họ khả thể rộng lớn hơn để tới các nước một cách chắc chắn và hợp pháp. Ngài kêu gọi đơn giản hóa thủ tục cấp các chiếu khán nhập cảnh nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng phê bình những vụ trục xuất tập thể người di dân và tị nạn, nhất là gửi họ về những nước không bảo đảm các quyền căn bản của con người. Về việc bảo vệ những người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc bảo vệ này bắt đầu tại quê hương và cần tiếp tục tại nước nhập cư. Ngài mời gọi đề cao giá trị những khả năng và năng khiếu của người di dân, vì thế họ phải được tự do di chuyển trong nước tiếp cư và có thể làm việc. Về điểm thứ ba là thăng tiến, Đức Thánh Cha nói rằng mọi người di dân phải được ở trong tình trạng có thể thành đạt như những nhân vị. Ngài khuyến khích sự hội nhập người di dân về mặt xã hội và công ăn việc làm, và ca ngợi nhiều nước về phương diện cộng tác quốc tế. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi rằng, trong việc phân phối những viện trợ trong sự cộng tác quốc tế như vậy, cần để ý đến những nhu cầu của các nước đang trên đường phát triển, tiếp nhận rất nhiều người di dân và tị nạn. Sau cùng, về vấn đề hội nhập người di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không phải là sự đồng hóa người di dân và tị nạn, đưa tới sự xóa bỏ căn tính văn hóa của họ, nhưng là một tiến trình kéo dài, có thể được đẩy mạnh qua việc cấp quốc tịch mà không gắn liền với những đòi hỏi kinh tế và ngôn ngữ. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội sẵn sàng dấn thân đi hàng đầu trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng không quên kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy phê chuẩn các hiệp ước hoàn cầu được thông qua gần đây tại Liên Hiệp Quốc. Trong đó có một hiệp ước về người di dân và một hiệp ước khác về người tị nạn. Tin Tổng Giáo phận Huế. Thánh lễ khai giảng khóa học năm 2017 của Liên Tu sĩ Huế. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại Hội dòng Thánh Tâm Huế, cha tổng đại diện Tổng Giáo phận Huế, Anton Dương Quỳnh, đã thay mặt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tế thánh lễ khai giảng khóa học, tu sĩ tội nhân và ngôn sứ, do Liên Tu sĩ Huế tổ chức. Cùng đồng tế với cha Anton, có cha Giuse Ngô Sĩ Đình, nguyên bề trên giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha Anton Huỳnh Đầy, đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận Huế và quý cha đại diện các dòng tu. Tham dự trong thánh lễ có đông đủ các tu sĩ nam nữ các dòng tu trên toàn giáo phận Huế. Trong bài giảng thánh lễ, cha tổng đại diện Anton chia sẻ về bài tin mừng về người thanh niên giàu có muốn tìm kiếm sự sống đời đời để vào nước trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho anh ta buồn rầu và bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Anh hãy về bán hết gia tài chia cho người nghèo khó. Rồi đến theo ta. Cha Anton chia sẻ tiếp, đối với quý thầy, quý chị là những con người tài giỏi, nếu ở ngoài xã hội thì quý thầy, quý chị có thể sẽ là những người giàu có. Nhưng quý thầy, quý chị đã dứt khoát từ bỏ để dấn thân theo Chúa, hầu phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân. Đây là một nghĩa cử hết sức cao quý mà không dễ gì ai cũng làm được. Xin Chúa và mẹ Maria luôn đồng hành và chở che cho quý thầy và quý chị, để vững tâm tiến bước theo con đường Chúa chọn cho quý thầy và quý chị. Vì Chúa đã nói, không phải các con đã chọn thầy, mà chính thầy đã chọn các con. Sau thánh lễ, cha đặc trách Liên Tu sĩ thay mặt Cộng đoàn Liên Tu sĩ Huế nói lời cảm ơn cho Tổng đại diện Anton, cha giáo Giuse Ngô Sĩ Đình đã tham dự thánh lễ khai giảng hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi trong đại lễ vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời chiều 14 tháng 8 vừa qua tại La Vang, nhân đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31.
Kính thưa Cộng đoàn hành hương, ngày 1 tháng 11 năm 1950, trên một lễ đài trần thiết vi hoàng trước đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, trước mặt cộng đồng dân số đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như trước toàn thể hội thánh khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha Pio XII đã long trọng công bố một tín điều trọng đại liên quan đến Đức Thánh Nữ Maria. Đức Thánh Cha nói: Theo quyền Chúa Giêsu Kitô, theo quyền hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, theo quyền của Thiên Cha, ta phán quyết, ta tuyên bố và ta phán định rằng Đức Maria chọn lời đồng trinh thánh mẫu vô nhiễm của Thiên Chúa. Sau khi đã hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được cất nhắc lên trời đã hồng lõng sáng, đó là tín điều do Thiên Chúa mặc. Dòng nói trình trọng và quyết đoán của đấng kế vị Thánh Cha đại diện Chúa Kitô đã làm xung động hàng triệu con tim, mang lại cho họ niềm vui vô tận. Bài ca tạ ơn được toàn thể cộng đồng dân Chúa hát lên đang dội các quãng đường đến Leonemo với sức chứa hơn 350.000. Nhục kết nối của đài lộ hòa giải dòng tên thăng kéo dài đến tận bờ sông Tevere lịch sử. Thầy lan tỏa ra những con đường lớn nhỏ xung quanh đền thờ Thánh Phêrô và chính thống tòa theo hồi Vatican. Trong khi đó, tiếp chuông tại đền thờ Thánh Giôn Vatican, đền thờ Đức Bà Cả, đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành và hàng trăm đền thờ, nhà miếu lớn nhỏ trong khắp giáo đô Roma vang lên rộn rã dường như không ngớt. Sự ân tình tối hậu có vị lãnh đạo Hội Thánh Hoàng Vũ kết thúc một quá trình nghiên cứu và tăng cường có nhiều thế kỷ liên quan tới một màu nhiệm mà rõ ràng Hội Thánh đã tin và sùng kính từ rất lâu rồi. Mà thế, ngay từ những thời rất xa xưa, Hội Thánh đã tin như thế bởi vì xét giáo dục thì việc Thiên Chúa đưa Đức Maria về trời đã hồn lẫn khác chỉ là một hệ quả tất nhiên của biết bao hồng ân đặc biệt độc nhất vô nhị mà mẹ đã nhận được từ nơi Thiên Chúa cùng với những công việc lớn lao của mẹ. Ngay từ lúc thụ thai trong lòng thân mẫu là Thánh Anna, mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ trong vô mắt tội của công chuyện. Tiếp đến, mẹ đã được điều phúc thương mang và sinh hà con Thiên Chúa nhập thể làm người mà vẫn còn tinh khiết vẹn toàn. Và với thứ ấy, mẹ xứng đáng được gọi là mẹ Thiên Chúa. Sau cùng, mẹ đã tiếp được tham gia vào công trình cứu độ của đấng Chúa Trời. Mẹ con được đưa về đời trong lòng sáng của Thiên Nữ Maria, có thể được chứa đựng trong hoa đoàn thánh kinh hôm nay. Trước hết, việc Đức Maria được đưa về trời trả hồn lãnh xác được báo trước qua nghi thức vua David trung niên hồn kia tuyên bố và thành thánh Jerusalem trong chiếc nhạc khí đàn sắt đàn trầm và tống khúc hoàng ca như chúng ta vừa nghe trong đoạn sách Sử Nhân Viên Quyền Vinh. Trong kinh cầu Đức Bà, Hồi Thánh đã tôn vinh Đức Maria là hồn kia tuyên bố vì mẹ đã chưa mang ngôi hai Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thân xác. Tiếp đến, theo lời Thánh Luca thuật lại câu đoạn khi mừng nhấn mũi một tay, một hôm có người phụ nữ vì quá ngưỡng mộ Đức Giêsu nên đã buộc liền tốt lên trước mặt người. Một tay người mẹ đã chưa mang và cho thầy đứa lớn. Nhưng người đáp lại, đúng ư, phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nói thế Giêsu không có ý hạ bệ mẹ người, nhưng trái lại đã nâng mẹ lên một tầm cao mới. Trước mắt người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay, mẹ của Giêsu được ngưỡng mộ trên một bệ tự nhiên là bệ lý lịch máu huyết, bệ có chứa quyền thương mang của tam nhiên cứu mới, của sống hơn chữ người. Nhưng Đức Giêsu đã không coi nó là đủ và xứng đáng đối với người mẹ rất yêu quý và đáng kính trọng của người. Mẹ người còn phải được ngưỡng mộ trên một cái bề khác đặc biệt hơn nhiều, đó là cái bề của lòng kính yêu và khi hành thánh ý từ Đức. Đây không phải là bề lòng bề ngọc, là thứ bề mà người ta cố bám víu vào để nắm giữ quyền lực, tầm nước giàu sang cùng với mọi thứ liên quan. Nhưng đây là bề phóng, từ đó Đức Mẹ đã phóng mình theo thánh ý của Thiên Chúa bằng những bước nhảy vọt có niềm tin, điều mà mỗi người chúng ta cũng được mời gọi thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha với sự trình bày của Đình Tuấn.
khi cử hành lễ Đức Maria rất thánh hồn xác lên trời, chúng ta muốn xin mẹ một lần nữa đem đến cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta món quà vô biên, đó là Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phó thác cho mẹ Maria, nữ vương hòa bình, các dân tộc trên thế giới, đang phải đau khổ vì các tai ương thiên nhiên, các căng thẳng xã hội hay các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha xin mẹ an ủi và ban cho tất cả mọi người một tương lai thanh bình và hòa hợp. Quảng diễn bài phúc âm kể lại biến cố Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, ơn cao trọng nhất mà Đức Maria mang tới cho bà Elizabeth và cho toàn thế giới là Chúa Giêsu, Đấng đã sống trong mẹ. Và Ngài sống không phải chỉ vì lòng tin và sự chờ đợi, như nơi biết bao phụ nữ thời Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng từ Đức Trinh Nữ, Ngài đã nhận lấy thịt xác loài người cho sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Khi mẹ Maria tới nhà hai ông bà Elizabeth và Zacharia, niềm vui tràn bờ ở nơi trước kia ngự trị sự buồn sầu vì không có con. Giờ đây, niềm vui nhảy mừng từ các con tim, bởi vì sự hiện diện vô hình nhưng thực sự của Chúa Giêsu, khiến cho mọi sự tràn ngập ý nghĩa, từ cuộc sống, gia đình, đến ơn cứu độ của dân. Niềm vui tràn đầy ấy được diễn tả trong bài Thánh Thi Magnificat của mẹ. Đó là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã làm các việc trọng đại qua những người khiêm hạ không được thế giới biết đến, như mẹ Maria, như Thánh Giuse, và cả nơi các ngài sống là Nazareth. Chúa làm những việc trọng đại trong thế giới với những người khiêm hạ, bởi vì sự khiêm tốn như một khoảng trống dành cho Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Biến cố Chúa Giêsu đến trong căn nhà ấy qua mẹ Maria, không chỉ tạo ra một bầu khí tươi vui và hiệp thông huynh đệ, mà cũng tạo ra một bầu khí của niềm tin dẫn đưa tới niềm hy vọng, lời cầu nguyện và chúc tụng. Khi cử hành lễ Đức Maria rất thánh hồn xác lên trời, chúng ta muốn xin mẹ, một lần nữa, đem đến cho chúng ta, cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta món quà vô biên, ơn duy nhất mà chúng ta phải luôn luôn xin trước hết và trên hết, là Chúa Giêsu Kitô. Khi đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta, là mẹ cũng mang đến cho chúng ta một niềm vui tràn đầy ý nghĩa, một khả năng mới băng qua những thời điểm đau khổ khó khăn. Mẹ đem tới cho chúng ta khả năng thương xót, để chúng ta tha thứ cho nhau, hiểu biết nhau và nâng đỡ nhau. Khi chiêm ngưỡng mẹ Maria hồn xác lên trời, đạt điểm thành toàn lộ trình trần gian của mẹ, chúng ta cảm tạ mẹ là môn đệ đầu tiên, đã đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành của đời sống và niềm tin. Xin mẹ gìn giữ và nâng đỡ chúng ta nên thánh, để một ngày kia chúng ta được gặp mẹ trên thiên đàng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm 15 tháng 8 vừa qua, nhằm đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Monica, mẫu gương người vợ, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Khi lập gia đình, chắc hẳn bất cứ người đàn ông nào cũng mong có được một người vợ hiền làm bạn trăm năm. Bậc cha mẹ chồng nào cũng ước ao có được một nàng dâu thảo hiếu trong gia đình. Ai tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy được ơn Đức Chúa ban. Sách Châm Ngôn còn viết, nhà cửa tài sản là gia nghiệp của cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa ban. Do vậy, đối với người đàn ông, khi tìm được một người vợ khôn ngoan hiền hậu là có được một kho báu không gì sánh kịp. Sách Huấn Ca cũng nói đến mối phúc của người chồng, phúc thay ai cưới được người vợ hiền thì tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Thiên Chúa dựng nên người phụ nữ với bản chất là dịu dàng, đoan trang, nhân hậu, bao dung, hiền hòa và kiên nhẫn. Người vợ hiền bao giờ cũng chung thủy, bởi lẽ họ sẽ chuyên lo xây đắp gia đình hạnh phúc hơn là tìm những thú vui bên ngoài. Sách Châm Ngôn viết, phụ nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà, phụ nữ dài dột từ tay phá đổ. Thánh Monica thật sự là một người vợ hiền, biết chuyên tâm xây đắp hạnh phúc gia đình. Monica sinh trong một gia đình công giáo vào năm 331 tại Tagas, Phi Châu, nay thuộc nước Algeria. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, yêu thương tha nhân, yêu thương người nghèo. Được sống trong bầu khí đạo đức của gia đình, Monica sớm trở thành một cô bé ngoan hiền, nhiệt thành, sốt sắng. Ngay từ lúc còn nhỏ, Monica đã có tâm hồn quảng đại yêu thương người nghèo. Mỗi bữa cơm, Monica thường dành một phần cho người nghèo đói túng thiếu. Và Monica thường tìm chỗ vắng vẻ để thân mật nói chuyện với Chúa. Monica đã biết biến những giây phút gặp gỡ người nghèo và cầu nguyện làm hạnh phúc cho đời mình. Cô đã biết biến những phút giây ấy làm phút giây cứu độ cho mình và cho người khác. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, Monica đã kết hôn với một người ngoại giáo có tên là Patricius, thuộc dòng dõi quý phái, nhưng có tính xấu xa ngang ngược, và lại hơn Monica tới 24 tuổi. Monica đã biết biến mọi giây phút và hoàn cảnh trong cuộc đời mình thành những giây phút, những cơ hội để thay đổi người khác. Chính trong giây phút cô vâng lời cha mẹ để kết hôn với Patricius đã thay đổi cuộc đời cô. Nghĩa là cô đã chấp nhận điều mình không ưa thích để biến nó thành giây phút cứu độ cho mình và cho người mình sẽ sống chung, sẽ nhận làm chồng, dù rằng cô biết cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Mặc dù sống trong gia đình ngoại giáo bên chồng, nhưng Monica vẫn luôn chứng tỏ mình có Chúa ở cùng. Dù rất bận bịu với bổn phận làm vợ, làm dâu, nhưng cô luôn dành thời giờ cầu nguyện, sống kết hiệp với Chúa. Và chính vì lẽ này mà chồng cô, vốn là người vô thần, thích sống đời ăn chơi phóng khoáng, thường hay lên án cô là quá đạo đức, lạc hậu và nhiệm nhặt. Hơn nữa, mẹ chồng cô cũng bênh vực cho chủ trương không tôn giáo và đời sống phóng khoáng tự do của chồng cô. Thế nhưng, vì có đời sống đức tin vững mạnh và luôn sống theo tinh thần phúc âm, Monica vẫn kiên trì chịu đựng mọi sự khó khăn hàng ngày theo thánh ý Chúa. cô vẫn có lòng yêu mến và trọng kính đối với chồng và mẹ chồng. Trong cách sống, cô luôn nêu gương sáng cho mọi người. Vì có lòng thương người và hay giúp đỡ những người nghèo khó, nên cô được mọi người trong vùng yêu mến. Hơn nữa, mọi người lại nể phục Monica như một người vợ mẫu mực. Suốt 18 năm sống trong cảnh khổ nhục, kỳ thị tôn giáo, thì cuối cùng những đau khổ của Monica cũng sinh hoa trái. Vào năm 371, ông Patricius và bà mẹ chồng cũng ăn năn hối hận và xin lãnh bí tích thanh tẩy và trở nên người Công giáo. Ít lâu sau đó, ông Patricius qua đời trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hai người con nhỏ trong gia đình là Navigio và Perpetua cũng xin chịu phép thanh tẩy và gia nhập giáo hội. Sau này, cả hai đã đi tu dòng. Ngẫm lại cuộc đời chứng tá trong 18 năm làm vợ làm dâu đầy đau khổ của Monica, thì chúng ta thấy vinh quang ngọt ngào nào cũng phải trả giá bằng nước mắt và khổ lụy. Monica đã nên thánh nhờ thánh hóa bản thân bằng những hy sinh âm thầm chịu đựng mỗi ngày. Chúa Giêsu đã phán dạy, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng cũng nói, tránh gian khổ thì con đừng mong làm thánh, không hy sinh thì không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa bỏ mình vác thập giá thì chưa theo Thầy được, đó là điều kiện tiên quyết. Khi đau khổ cực độ, thì con hãy nhìn lên thánh giá, ôm tròn thánh giá, và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lời Ngài ban sự sống cho đời vững chững đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Lời Ngài là uy an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng trần gian. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền, khúc ca bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mượn đi lời Ngài chỉ có âu lo, đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Trong tình thế hiểm nguy, những chú ếch trong bầy vội vàng đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Thế nhưng, sau khi thử đủ mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai chú ếch xấu số đó. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú ếch chỉ còn đợi cái chết mà thôi. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi miệng hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ, những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng phun phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú ếch nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại vẫn tiếp tục nhảy. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng lặp lại lời khuyên trước đó, nhưng chú vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, anh không nghe thấy những gì chúng tôi nói à? Thì ra, chú ếch này bị nặng tai. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khốn cùng, thì con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều đơn giản, bình dị nhưng rất quý giá, đó là những lời nói động viên với lòng yêu thương, với mong muốn giúp người khác vượt qua được nghịch cảnh. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên khích lệ có thể thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một con người trong tình thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy dành cho họ những lời động viên yêu thương và khích lệ chân thành. Điều ấy sẽ như liều thuốc thần kỳ đem lại những biến đổi kỳ diệu trong cuộc đời của họ. Vì như mẹ Teresa cũng đã từng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của chúng thì kéo dài vô tận. Lạy Chúa, Ngài đã phán dạy rằng, người tốt thì rút ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình, vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Chúng con không thể cho cái điều chúng con không có. Trong khi đó, cuộc sống của chúng con và mọi người trở nên như thế nào tùy thuộc vào chính thái độ và lời nói của chúng con. Vì thế, thân lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, để mỗi lời nói của chúng con đều thể hiện sự thành tâm, thiện chí của mình đối với tha nhân. Xin cho chúng con đừng thốt ra những lời vô ích gây tổn thương cho người khác. Vì Chúa cũng đã nhắc nhở rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mà mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Amen.
Ngài ban sức sống cho đời vững chắc, đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Ngài là ơn an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng trên gian. Lời Ngài là chuỗi linh thiêng, biết bao điều nguyện, cùng cả tình thiên. lời Ngài niềm vui cuộc sống cho con hy vọng về chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mất đi lời Ngài chỉ có ưu lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa ơi. Lời Ngài luôn tươi tâm hồn giá băng tình yêu vô cần. Lời Ngài luôn đổi mới phá tan buồn thương qua những tơ vương. Lời Ngài luôn náo động khơi tâm hồn mơ sông cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo thì người ơi nhớ cho lời sự sống đầy no. Lời Ngài là suối linh thiêng biết bao tiêu duyên cũng cả bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống cho con hy vọng.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.